Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chủ đề: Thiên Chúa thực hiện mọi sự tốt đẹp qua Đức Kitô. Nhìn lại lịch sử là điều cần thiết để hiểu biết và phê bình, để so sánh cách chính xác. Con người thường so sánh những gì xảy ra trước và sau khi một người nhận công việc hay chức vụ. Ví dụ để phê bình ông Tổng thống Obama, người ta sẽ dựa vào tình hình chính trị và kinh tế trước và sau khi ông nhậm chức Tổng thống. Lịch sử cứu độ cần thiết để chúng ta nhận diện tội lỗi con người và tình thương của Thiên Chúa. Cả ba bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy một sự tương phản trước và sau những biến cố lịch sử chính. Trong bài đọc 1, tác giả sách sáng thế cho chúng ta nhìn thấy những gì xảy ra sau trận lụt Hồng Thủy. Điều này giả sử phải có lý do và những gì xảy ra trước đó. Thiên Chúa đã nhìn thấy tội lỗi con người xúc phạm đến Ngài quá nhiều, nên Ngài muốn tái tạo một trời mới, đất mới, trong đó có gia đình ông Noah. Trong bài đọc 2, tác giả thư Phêrô so sánh lụt Hồng Thủy với cái chết của Đức Kitô. Nếu lụt Hồng Thủy tàn sát tất cả vì tội lỗi con người, cái chết của Đức Kitô xóa đi tất cả tội lỗi và cứu sống con người. Điều này bảo đảm lời hứa của Thiên Chúa: lụt Hồng Thủy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong Phúc Âm, sau khi Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào sa mạc để chịu cám dỗ 40 đêm ngày, Ngài đã thắng vượt được tất cả và bắt đầu hành trình rao giảng tin mừng để đem ơn cứu độ đến cho con người. Bài đọc 1. Gia đình Noah được cứu thoát khỏi lụt Hồng Thủy. Thứ nhất, tội lỗi của con người là một thực trạng không thể chối cãi. Sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11 tường trình từng chi tiết đến tổng quát các tội của con người. Tội nguyên tổ. Tổ tiên con người Adam và Eva đã bất tuân lệnh Thiên Chúa ăn trái cấm. Con người phải lãnh nhận các hình phạt của việc bất tuân. Tội giết người. Cain giết Abel em mình. Vì tức giận, Thiên Chúa không đoái nhìn đến lễ vật ông dâng. Cain phải chấp nhận hình phạt của Thiên Chúa. Tội kiêu ngạo. Con người muốn xây tháp Babel vì muốn để lại danh tiếng và không phải tùy thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hậu quả là ngôn ngữ bất đồng, Thiên Chúa phân tán họ khắp mặt đất. Tất cả các tội khác là nguyên nhân của lụt Hồng Thủy, Chúa cứu gia đình ông Noah. Thứ hai, tình thương Thiên Chúa cứu vớt con người. Ngay cả trong khi ra hình phạt cho con người, tình thương của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong tất cả mọi trường hợp. Trong trận lụt Hồng Thủy, sau khi nhìn thấy kết quả của sự tàn phá, Chúa hứa với Noah và gia đình ông: đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước Hồng Thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có Hồng Thủy để tàn phá mặt đất nữa. Dã thú ở với Noah trên tàu mà không làm hại ông, cũng như các súc vật khác trên tàu, nhưng vâng lời con người. Khi con người sống công chính trước Thiên Chúa, tất cả các quyền lực và dã thú phải tùng phục con người. Dã thú cũng đã được bao gồm trong giao ước Thiên Chúa làm với con người. Cầu vồng là dấu hiệu tình thương của Thiên Chúa. Ngài phán: đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây và từ đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Bài đọc 2. Lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Kitô. Thứ nhất, con người vẫn tiếp tục phạm tội. Từ thời Noah cho đến thời Đức Kitô, con người vẫn tiếp tục phạm tội. Nhưng Thiên Chúa giữ lời hứa không giết con người bằng lụt hồng thủy nữa. Nhưng làm sao để giải thoát con người khỏi tội? Đó chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngài ban cho con người Đức Kitô để gánh tội cho con người. Thứ hai, Chúa Giêsu chịu phép rửa trong nước và máu để chuộc tội cho con người. Các thánh giáo phụ nhìn thấy sự giống nhau giữa lụt hồng thủy và biến cố Đức Kitô. Trong lụt hồng thủy, ai không tin vào Noah và ở trong tàu sẽ bị nước cuốn đi. Cũng vậy, ai không tin vào Đức Kitô cũng phải chịu số phận tương tự. Tác giả thư Phêrô quả quyết, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã được phục sinh. Lụt hồng thủy là hình bóng của bí tích rửa tội. Cả hai đều rửa sạch tội lỗi con người. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Có phải chỉ cần chịu phép rửa là được cứu độ? Nhiều giáo phái tin như thế. Nhưng tác giả thư Phêrô cắt nghĩa, lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy rửa sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. Con người vẫn phải trải qua thử thách và cám dỗ. Họ phải chứng minh sự trung thành của họ với Thiên Chúa. Đức Kitô không những có quyền năng giải thoát những người đương thời và tương lai, mà còn cả những người đã hư mất trong và trước thời Noah. Tác giả nói, người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noah đóng tàu. Trong con tàu ấy có một số ít, cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Phúc âm Đức Kitô bắt đầu triều đại của Thiên Chúa. Thứ nhất, Đức Kitô chịu cám dỗ trong hoang địa. Thần khí đẩy người vào hoang địa, người ở trong hoang địa 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan bởi Gioan. Hoang địa không có nghĩa là sa mạc, nhưng chỉ có nghĩa là vùng không hay rất ít người ở. Chỗ mà Thánh Marco nói đến hôm nay là một vùng núi đá vây quanh bởi nhiều vực thẳm. Hiện nay vẫn còn một tu viện của các đan sĩ nằm chênh vênh lưng chừng núi. Đây là một sáng kiến rất đặc biệt. Nếu du khách đi hành hương đứng trên một ngọn đồi đối diện, nhìn qua núi Cám Dỗ, họ sẽ phải há miệng kinh ngạc khi nhìn thấy tu viện, vì họ không thể nào ngờ trong nơi hoang dã và hiểm trở như thế này, con người có thể xây một căn nhà như những chiếc hộp chồng lên nhau giữa lưng chừng núi. Chỉ cần sơ sót trượt chân một tí là sẽ rơi xuống vực thẳm. Điều này tự nó nói lên nguy hiểm của chiếc cám dỗ. Chỉ cần sơ sót một tí, con người sẽ mất mạng ngay. Chúng tôi có cơ hội leo lên chốn này để thăm tu viện, rồi từ đó leo lên tới đỉnh núi khoảng 30 phút. Núi cám dỗ không xa kinh thành Jerusalem bao nhiêu, khoảng 30 dặm lái xe. Trên đỉnh núi một người có thể nhìn thấy kinh thành Jerusalem. Trình thuật cám dỗ của Chúa Giêsu gợi lại biến cố cám dỗ trong vườn địa đàng. Có Satan, có các dã thú và các thiên thần. Khi con người chưa rơi vào trước cám dỗ, họ có thể ở chung với dã thú mà không sợ hãi. Khi con người xa trước cám dỗ, các dã thú sợ hãi và có thể gây nguy hiểm cho con người. Điều này cũng đã được tiên tri Isaiah nói tới khi triều đại Thiên Chúa đến, chó sói sẽ ở chung với chiên. Trẻ thơ có thể thò tay vào hang rắn lục mà không sợ nguy hiểm. Xin coi tiên tri Isaiah chương 11 câu 6 đến câu 9. Ngay cả trong khi bị cám dỗ, thiên thần của Chúa vẫn hiện diện để nâng đỡ và gìn giữ con người khỏi xa trước cám dỗ và bước chân vào đá. Thánh Marco chỉ tường thuật tổng quát Chúa Giêsu chịu cám dỗ, nhưng không tường thuật chi tiết các cám dỗ như Matthew và Luca. Xin coi Matthew chương 4 câu 1 đến 11 và Luca chương 4 câu 1 tới 13. Điều Marco muốn nhấn mạnh là sự khác biệt giữa hai biến cố. Đức Kitô là Adam mới đã thắng vượt mọi cám dỗ, chứ không xa trước cám dỗ như Adam cũ. Thứ hai, Đức Kitô rao giảng tin mừng. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thời kỳ đã mãn tức là thời gian con người phải chờ đợi đã hoàn tất. Triều đại Thiên Chúa bắt đầu với sự xuất hiện của Đức Kitô. Qua Ngài, tất cả những gì Thiên Chúa hứa với con người được thực hiện và hoàn tất tốt đẹp. Chúa Giêsu rao truyền hai điều quan trọng: ăn năn sám hối. Giống như Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu cũng đòi con người phải nhận ra tội lỗi và ăn năn sám hối, vì không thể nhận ra được sự tha thứ nếu không thú nhận tội lỗi của mình. Ơn thánh của Thiên Chúa đòi sự cộng tác của con người. Thứ hai, tin vào tin mừng. Điều này làm Chúa Giêsu khác Gioan. Marco muốn nói gì trong câu tin vào tin mừng? Tin mừng đây là chính Đức Kitô, là con người của Ngài, những lời Ngài dạy dỗ và các việc Ngài làm. Tất cả những gì Thiên Chúa hứa được thực hiện nơi Đức Kitô trong kế hoạch cứu độ. Tình thương của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi con người. Như một người cha, không có tội nào của con cái có thể lấy đi tình thương, ngoại trừ tội cố tình không chịu ăn năn trở về. Đức Kitô gánh tội cho con người để bảo đảm sự công bằng của Thiên Chúa. Đức Kitô giải thoát con người khỏi chết và mang lại ơn cứu độ cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải tin tình thương Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi con người. Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội cho chúng ta. Kế hoạch cứu độ được thực hiện qua Đức Kitô. Để được ơn cứu độ, con người phải tin vào Đức Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội. Như Đức Kitô đã chịu cám dỗ và đã toàn thắng, Ngài có thể giúp chúng ta cũng toàn thắng các chức cám dỗ của ma quỷ. Trường hợp chẳng may xa chiếc cám dỗ, chúng ta đã có bí tích hòa giải để được tha thứ. Ma quỷ không thể làm gì chúng ta, bao lâu chúng ta luôn sẵn sàng sám hối và tin vào tin mừng. Mùa chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta đọc lại lịch sử ơn cứu độ và tin vào tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Amen.